Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 15.
Nếu sư phụ nhịn ăn nữa thì sẽ ngã bệnh đó. Không ăn thì tội chỉ đau cái thân. Còn các con không siêng năng tu hành thì tâm tội càng đau hơn. Nếu như đạo tràng có thể sửa đổi lại thái độ tiếp đãi, vậy chẳng phải khiến cho người ta cảm thấy thân thiết hơn và có thể dẫn dắt càng thêm nhiều người tin Phật hơn sao? Đạo tràng không phải là chỗ bày tiệc tùng để ăn ăn, uống uống. Phàm chuyện gì, chúng ta cũng phải theo đúng quy củ, tức mới là trung đạo. Con trai và con dâu con đối xử với con rất là bất hiếu. Cầu xin Hòa Thượng khai thị cho con. Mỗi ngày bà nên tâm niệm âm thầm sám hối với chúng nó về những nghiệp tội bà đã gây tạo trong quá khứ. Vì nhân đời trước mới gặt quả kiếp này là vậy. Bà nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và đừng có sân hận. Như vậy từ từ bà sẽ giải mở được các oán hờn.
Con
vẫn còn nhỏ nhưng có rất nhiều nữ sinh cứ gọi điện thoại cho con. Vậy con phải làm sao?
Thì mắng lại bọn chúng, bảo chúng hãy ngoan ngoãn mà lo học hạnh.
Chúng ta có phương pháp gì để có thể chuyên tâm trì một câu chú không? Và câu chú này mình phải trì tụng bao nhiêu lần?
Tại sao chỉ biết niệm một câu thôi hả?
Thì như niệm câu Tu Si Pha, tức là đột tất phạt. Hoặc là
đây không phải chỉ có niệm một câu đó thôi, mà là từng đoạn từng đoạn. Nếu còn chỉ niệm một câu thì đâu có được, vì câu này có quan hệ liên tục với câu trước và câu sau. Nên nếu còn chỉ niệm một câu riêng rẽ thì không thể được. Dù mỗi một câu có một ý nghĩa riêng, nhưng nó cũng vẫn liên quan với câu trước và câu sau theo từng đoạn nhỏ. Nếu thật sự muốn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm thì con phải biết theo thứ lớp, câu nào đến câu nào là một đoạn, vậy mới thật là hiểu rõ.
Tại sao Bồ Tát phát nguyện thì đều lấy điều kiện là không nguyện thành Phật để đạt đến nguyện lực?
Đó không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Quỷ đã đọa vào ba đường ác nên dù muốn thành Phật cũng không có nhanh vậy đâu. Cho nên họ muốn nán chậm lại một chút, giống y như tôi đây. Tại sao tôi nói tôi là quỷ? Quý vị nhất định không tin, vì thấy tôi giống như người chứ gì. Nhưng vì tôi đã độ một số quỷ nên tôi bị lôi xuống địa ngục, muốn thoát ra mà cũng không có ai kéo tôi ra. Vì vậy tôi đành ở lại trong địa ngục dù hí dạo chơi trước đã. Tôi thấy các bạn quỷ ở đó chịu nhiều khổ sở quá, bởi vậy tôi muốn chờ cho những quỷ đói này thành Phật hết, rồi tôi mới thành Phật. Tuy rằng không thể so sánh với nguyện lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, là địa ngục chưa không thì không thành Phật. Còn nguyện của tôi đây là địa ngục còn một con quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Nếu vậy, địa ngục không chắc là sẽ trống không. Tôi nói quỷ đây là cùng một thời với tôi, còn quỷ sau này thì tôi không mang đến, bởi lúc đó lại sẽ là một thời điểm khác nữa.
Lần đầu tiên con kết hôn là đã không tốt rồi, đến lần thứ hai thì lại càng tệ hơn. Tại sao thế?
Vậy thì đừng kết hôn, hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều đi.
Đệ tử thấy có người tự xưng là Vô Thượng Sư, là người tại gia mà mặc áo của người xuất gia, lại còn dùng danh hiệu của Phật để quảng cáo khắp nơi. Đó là ngoại đạo, không phải là Phật giáo đồ chân chánh.
Ôi,
đệ tử cảm thấy rằng mình còn chấp tướng, chấp ngã quá nặng, quá sâu dày. Con phải như thế nào mới có thể được vô ngã thật sự?
Hả?
Vô ngã à? Trước tiên phải là vô nhân, tức là không người. Vô nhân thì tự nhiên sẽ vô ngã, là không tôi. Không người, không tôi, lại còn phải không chúng sanh và không thọ giả nữa. Con phải biết rằng cái ngã đó chỉ là cái danh từ giả. Luôn cả người, chúng sanh, thọ mạng cũng đều là cái tên giả. Con đừng có bị giả danh làm mê muội. Cái ngã chân thật không phải là cái đó, mà chính là Phật tánh vốn đã sẵn có của chúng ta. Tại sao con quên đi cái Phật tánh vốn có của mình, mà chỉ nhớ cái ngã giả, cái tên giả, cái nghĩa giả của thế gian? Nếu còn nhớ lại cái ngã thật thì cái ngã giả đó tự nhiên sẽ không còn nữa. Con người tuy là rất thông minh đấy, nhưng nếu mình quên đi cái ngã giả và tìm cho ra cái ngã thật, vậy mới thật sự là thông minh.
Ôi,
phải chăng con đã khai ngộ?
Hả?
Còn có sợ chết không?
Ôi,
ở nhà con đặt tượng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm đối diện với một cột trụ rất lớn. Vậy có phải là không tốt và không thuận lợi?
Hả?
Có chút xíu vậy mà Bồ Tát cũng không thể tự tại được sao? Là không tốt ở chỗ nào vậy?
Ôi,
để ngày khai trương tiệm được tốt đẹp, xin Hòa Thượng chọn giùm cho con ngày giờ tốt.
Hả?
Giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt cả.
Ôi,
con là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Berkeley. Gần đây con đi học mà cứ cảm thấy bị áp lực rất lớn, vì những sự tranh đua quá mạnh mẽ khiến con không có cách nào để giải thoát được mãn nguyện. Con không biết rốt cuộc rồi trường đại học này có đem chút gì lợi ích cho con không nữa. Con không biết phải làm sao mới đúng đây.
Hả?
Học hành thì nên bình tâm tĩnh khí, đừng nghĩ đến nhiều chuyện quá. Tốt hay không tốt đều không thành vấn đề. Con không nên để ý đến chuyện được hay mất, ai gây áp lực cho con cũng tự mình con thôi. Nếu con không cảm thấy có áp lực mà cứ thuận theo sự phát triển tự nhiên thì sẽ không có áp lực gì hết.
Ôi,
chúng con có thể làm mai giới thiệu hôn nhân cho người ta được không?
Hả?
Đó là tạo tội, tuyệt đối không thể được.
Ôi,
con khai ngộ rồi phải không?
Hả?
Có phải con vẫn còn cái tâm dâm dục?
Ôi,
tại sao mỗi lần đi ra ngoài thì sư phụ đều không mệt, còn chúng đệ tử thì mệt như chịu không nổi?
Hả?
Không phải là tôi không mệt, mà tôi dùng ý chí để khắc phục đó.
Ôi,
nhiều người dạy đồ đệ của họ bắt ấn để kiếm tiền nhiều thêm. Có loại pháp môn như vậy sao? Đó là lợi dụng lòng tham của con người. Không phải ai ai thủ ấn cũng có pháp lực liền là thành công ngay trong mỗi lần buôn bán đâu.
Ôi,
chúng con làm sao mới không bị ngoại đạo mê hoặc?
Hả?
Không tham danh, không tham lợi, và mỗi ngày tụng chú lặng nghiêm.
Ôi,
tại sao có người suốt cả ngày từ sáng đến tối cứ muốn tự tử? Vậy phải giải quyết ra sao? Hòa Thượng đáp, đó là nghiệp lực đến. Có người tụng lục tổ bảo đàn kinh, có người tụng kinh Kim Cang, hoặc có người tụng kinh Hoa Nghiêm, tức đều có thể sẽ hết bệnh. Nhưng mỗi ngày họ phải sám hối mới được.
hỏi.
Thân thể sư phụ vẫn chưa hồi phục, tại sao ngài lại muốn bế quan nhập thất?
Pháp.
Vì cuộc chiến tranh Iraq, tôi muốn nhập thất một tháng để hồi hướng công đức cho các người tại đó, hầu cứu giúp họ thoát khỏi khổ nạn.
Hỏi.
Con là sinh viên năm thứ nhất trường UC Berkeley. Cha mẹ con hiện ở Đài Loan. Có khi con gọi điện thoại về thì nghe cha mẹ bị bệnh, hoặc là có chuyện gì đó. Như hôm qua, nghe nói cha con đang nằm ở bệnh viện để giải phẫu, nên con rất không yên tâm.
Đừng gọi điện thoại thì yên rồi. Học hành thì không nên vướng đồng mắt tay. Hãy quên đi tất cả, không nên quá dụng tình cảm như vậy. Gọi điện về nhà là tình cảm đó. Người nhà gọi cho con là họ cho con chuyện phiền, chứ không phải tự con kiếm chuyện. Nếu con gọi cho người nhà thì đó là tự con kiếm chuyện phiền. Tại sao con lại không buông xả được? Con thường gọi điện thoại là vẫn chưa buông xả đó. Nếu con đã buông xả thì dầu có vấn đề gì đi nữa cũng sẽ bình an. Con đừng có vướng mắc nữa. Nhớ niệm Phật là tốt rồi.
Thưa sư phụ, sau khi con học Phật thì bạn bè con càng ngày càng ít dần.
Có bạn để làm gì?
Sau khi học Phật, con không còn thích xã giao nữa. Nhiều người đã nói rằng con càng ngày càng bất bình thường.
Như vậy không phải là trở thành bình thường sao?
Có người chụp hình cho buổi đại pháp hội cầu siêu, nghe vị chủ lễ tự xưng là Phật gì đó, đã có hơn 10.000 người đến tham gia pháp hội ấy. Theo trong tấm hình chụp thì thấy có hai cái bóng trắng, mà người ta nói đó là những vong linh đến để tiếp nhận sự siêu độ.
Nếu là người có đức hạnh, không cần phải mở pháp hội mà cũng có thể siêu độ hàng ngàn, hàng vạn vong hồn không thể kể xiết.
Cháu nội của con đang ở bệnh viện, sinh mạng nó đang hồi nguy kịch. Con phải làm sao bây giờ?
Thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tại sao con cái của con đều không chịu nghe lời của con?
Tại vì lúc còn nhỏ, con cũng đã đối xử với cha mẹ của con y chang như vậy.
Nếu con không thể nào ăn chay hoặc không giữ giới được mà con tụng chú Đại Bi, vậy cũng có hiệu quả như nhau, phải không?
Tự mình phải đứng lên, chứ đừng ỷ lại vào chú Đại Bi hay chú Tiểu Bi, hoặc chú Đồng Bi hay chú Tây Bi gì cả.
Vì sao đời này mẹ con bị mù chữ?
Bởi vì đời trước bà học được Phật Pháp, nhưng khi có người xin bà chỉ dạy Phật Pháp, bà lại không chịu giảng dạy cho họ.
Lần trước con ở chùa Kim Sơn cầu xin Bồ Tát chữa bệnh cho con. Bây giờ con đã hết bệnh, nên con xin ấn tống 300 quyển Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú để kết duyên. Con cũng có chuẩn bị giấy tiền vàng bạc để đốt nữa.
Phật giáo không đốt giấy tiền vàng bạc, cũng không niệm Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú.
Mở ngoặc, thế là hắn ta phải đem những thứ đó về. Chồng con đã ngoại tình, con phải làm sao?
Đã có con ma thế mạng cho con, vậy con được giải thoát rồi.
Sư phụ bảo rằng nếu hiểu câu Sa Tăng Tô Bô Ta La, tức là Tát Đát Đa Bát Đát Ra, thì chúng ta có thể minh tâm kiến tánh và có khả năng hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Xét cho cùng, chúng ta nên dùng câu này như thế nào? Ví như học võ thuật, trước hết chúng ta phải học công phu cho tốt, sau mới có thể vung đao, tuốt kiếm để giao đấu với người. Chớ đâu có thể chỉ xem người ta múa vài chiêu thiếu lâm quyền rồi cho là mình giỏi lắm, có thể đi đấu khắp cùng thiên hạ như là một tay vô địch không bằng. Nhưng tự bản thân một ngày cũng chưa có học qua, chỉ ngắm vài chiêu rồi bảo là mình đã biết vậy, còn chưa có căn bản đâu. Chủ Lăng Nghiêm cũng thế, con vẫn chưa có tụng niệm mà đã muốn dùng thì làm sao được?
Đệ tử hỏi: gần đây đệ tử thường hay nằm mộng, trong giấc mộng con thấy mình có thần thông rất lớn nên đã giết hại rất nhiều chúng sanh hữu hình và vô hình.
Hòa thượng: tâm giết hại của con quá nặng rồi, con phải ráng lo sám hối đi.
Phạm tội trong lúc nằm mơ mà cũng phải sám hối sao?
Tất cả đều do tâm tạo, nếu có ý niệm bất chánh thì phải sám hối.
Xin hỏi thế nào là Kim Cang Bồ Đề Hải?
Sao gọi là Kim Cang? Nghĩa là không hư hoại. Sao gọi là Bồ Đề Hải? Tức là Đại Giác Hải. Thật ra nếu so với biển cả thì biển Bồ Đề vẫn là sâu rộng hơn.
Văn tự trong kinh điển thâm thúy quá nên không dễ gì hiểu được. Vậy chúng con phải làm sao?
Đối với mỗi một bộ kinh, quý vị nên phải chuyên tâm đọc phần giải thích ít nhất là 4 lần. Sau đó quý vị đọc lại kinh văn thì sẽ rất dễ hiểu.
Sao gọi là tam bất thoái?
1. Trong Đại Thừa, quả vị của Bồ Tát không còn thoái lùi trở lại Nhị Thừa để học Pháp Tiểu Thừa nữa thì gọi là vị bất thoái. 2. Bồ Đề Tâm Niệm cũng vẫn không thoái lùi và vĩnh viễn giữ nguyên theo sự phát tâm Bồ Đề và thệ nguyện tu hành của mình, đó gọi là niệm bất thoái. 3. Vĩnh viễn tiến lên và dũng mãnh tinh tấn tu hành, không thụt lùi về phía sau. Không phải là tu hành một hồi rồi sanh ra lười biếng, hoặc vừa tu được 2 ngày rưỡi, 3 ngày vẫn chưa đủ vào đâu mà lại nói tại sao mình vẫn chưa thành Phật, rồi bèn lui thục về phía sau. Còn như giờ phút nào chúng ta cũng không lười biếng thì đây gọi là hạnh bất thoái.
Vì sao đột nhiên sư phụ lại đeo vòng cẩm thạch vậy?
Đây được xem là cả ngàn năm trước, thần thức của người đó vẫn còn chấp vào chiếc vòng cẩm thạch này. Phải cần một khoảng thời gian, y mới có thể tự buông bỏ mà giải thoát.
Do được sự gia trì của sư phụ nên con đã hết bệnh. Xin sư phụ dùng thần thông đòi lại miếng đất mà chùa kia đã đoạt lấy của con. Vì chùa đó đã dùng thủ đoạn lường gạt, áp bức khiến con phải hiến đất cho họ.
Tôi cứu người không phải vì tham lợi lạc. Nếu chúng ta vì lợi lạc mà cầu Bồ Tát gia hộ thì sẽ không được cảm ứng đâu.
Là người tin tưởng thọ nhận Phật Pháp thì làm thế nào để hộ trì Bồ Đề Tâm?
Ai bảo con không hộ trì?
Phải chăng có thần thông tức là đã chứng quả rồi?
Không phải đâu.
Vừa rồi sư phụ khai thị về sự lợi ích của chú Đại Bi. Xin hỏi chú Đại Bi là do vị cư sĩ nào hay vị Phật Bồ Tát nào đã sáng tạo ra?
Trong Đại Bi Xám có nói rất rõ ràng, và trong Kinh Đại Bi Đà La Ni cũng nói rất rành mạch. Chú Đại Bi là do chư Phật thuở quá khứ, 99 ức căn già xa thuyết giảng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát một khi niệm chú Đại Bi này mà đạt được thiên thủ, thiên nhãn. Bởi vậy Ngài dùng ngàn mắt để xem xét, ngàn tai để lắng nghe, ngàn tay để cứu độ tất cả chúng sanh. Do vì thọ trì độc tụng chú Đại Bi, Ngài mới được tướng hảo trang nghiêm và đầy đủ ngàn tay ngàn mắt.